Món quà Giáng sinh. Sự cảm thông chia sẻ của mỗi người có thể mang lại phúc lành và những điều kỳ diệu cho bao người xung quanh. Chưa bao giờ tôi phải nếm trải những ngày tháng khó khăn như vào mùa đông năm ấy. Lúc mẹ con tôi vừa chuyển đến sống ở khu ngoại ô Boston sau khi tôi ly hôn. Công việc tôi tìm được chỉ đủ cho mẹ con tôi sống qua ngày, nên dẫu Giáng sinh đang tới gần, tôi cũng không biết phải xoay sở ra sao để chuẩn bị cho hai con một bữa tiệc nho nhỏ theo đúng truyền thống. Với tôi thì không sao, nhưng còn các con, hẳn chúng sẽ cảm thấy tủi thân nếu không được đón không khí Noel như bao gia đình bình thường khác. Thật may mắn làm sao, vào trước ngày Giáng sinh, gia đình người trợ tế nhà thờ mà tôi quen đã mời chúng tôi đến dự tiệc cùng họ. Lái chiếc xe Rambler nhỏ, gia tài duy nhất của mẹ con tôi lúc ấy, tôi chở hai cô con gái nhỏ đang náo nức, rộn ràng, lướt qua những cánh đồng vùi mình trong lớp tuyết trắng xóa, qua những khu nông trại với những nhà kho sơn đỏ tươi tắn, để đến nhà họ, tại một nông trại cách đó không xa. Tại bữa tiệc ngày hôm ấy, chúng tôi được thưởng thức một bữa cà tây thịnh soạn, ca hát, vui chơi và cười đùa thật vui vẻ. Ngoài mẹ con chúng tôi còn có một khách mời khác tên là Tinker. Đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi có vẻ mặt hiền lành, trầm tính và lặng lẽ. Lucy và Minnie, hai đứa bé gái sinh đôi của tôi, mau chóng làm quen với chú Tinker và không chịu để cậu ta ngồi một mình bao giờ. Có trò chơi nào, chúng đều kéo Tinker vào chơi cùng cho bằng được. Tôi thấy Tinker có vẻ rất vui vì điều đó, ánh mắt cậu sáng lên và trên môi luôn nở nụ cười. Tối hôm ấy trước khi đi ngủ, tôi thấy Lucy và Minnie loay quay viết gì đó trên một tờ giấy nhỏ. Thì ra đó là những món quà mà chúng mong được ông già Noel tặng vào ngày mai. Thật tội nghiệp, Lucy chỉ xin một đoàn tàu quả chạy bằng pin, còn Minnie xin đôi giày patin mà tôi biết con bé đã ao ước từ rất lâu. Những món quà ấy không mất tiền, nhưng biết làm sao đây khi tôi thậm chí còn chẳng thể nào xoay sở đủ tiền để mua một món trong số đó. Sáng hôm sau, một người bạn giúp tôi chặt một cây thông nhỏ cho lễ Giáng sinh. Bọn trẻ háo hức lắm, cứ lăng xăng phụ tôi trang hoàng cây bằng những trái việt quất, mấy tấm thiệp nho nhỏ và những dòng giấy trang trí tự làm. Chẳng mấy chốc không khí Giáng sinh đã ngập tràn, cho dù ngoài cây thông nhỏ và một ít kẹo sô-cô-la trong tủ lạnh, chúng tôi chẳng có gì thêm.
Mẹ ơi, thật ra tụi con không cần quà đâu,
Lucy ấp úng nói với tôi.
Con quyết định không xin gì ông già Noel cả, vì năm nay tụi con lớn rồi mẹ ạ. Con nghĩ phần quà đó ông già Noel sẽ dành cho những em nhỏ hơn con, phải không mẹ?
Minnie ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ tha thiết. Thật tình nghe những lời ấy mà nước mắt tôi chực chảy dài. Vì đâu mà hai đứa bé biết rằng mẹ chúng không còn tiền? Phải chăng đó là sự nhạy cảm của trẻ thơ trước cảnh thiếu thốn? Trưa hôm ấy, khi mở hòm thư, tôi để ý đến một phong bì nhỏ không đầy địa chỉ người gửi. Ai vậy nhỉ? Vừa tự hỏi tôi vừa xé phong bì, và bất ngờ làm sao, bên trong thư là những tờ giấy bạc được xếp gọn gàng, phẳng phiu, kèm theo một mẫu giấy ghi những dòng chữ tròn trịa. Chúc Giáng sinh vui vẻ, cầu Chúa phù hộ cho mẹ con cô. Tất cả là 400 đô la, một món tiền không nhỏ đối với tình cảnh mẹ con tôi lúc này. Không có chữ ký, không chút manh mối gì để có thể đoán ra người gửi bức thư. Ngày tháng qua đi, những khó khăn ngày xưa của mẹ con tôi cũng không còn nữa. Bọn trẻ trưởng thành và đều đi học xa nhà. Tôi cũng may mắn gặp được một người đàn ông yêu thương mình hết lòng, nên đã kết hôn và chuyển đến sống tại California. Tưởng rằng sẽ không bao giờ có dịp ghé lại vùng ngoại ô Boston nghèo khó năm nào nữa. Nhưng rồi đến một ngày, khi cùng chồng bay về miền Đông để tham dự lễ tốt nghiệp đại học của con, Chúng tôi được dịp ghé thăm người trợ tế đã đón tiếp chúng tôi vào ngày lễ Giáng sinh đáng nhớ năm nào. Khi ôm lại chuyện cũ, tôi cũng kể cho người trợ tế nghe về món quà 400 đô la bất ngờ mà tôi đã nhận được từ một người ẩn danh tốt bụng nào đó. Bỗng nhiên tôi thấy đôi mắt người trợ tế rưng rưng lệ. Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh sau cơn xúc động, ông khẽ khàng nói. Cô còn nhớ Tinker, cậu thanh niên dự lễ Giáng sinh với chúng ta hôm ấy không? Trước đó không lâu, cậu ta bị buộc tội giết người và phải chịu án chung thân. Bởi tôi là người trợ tế thuộc đoàn mục sư của trại giam, nên dưới sự giám hộ của tôi, những nhà chức trách cho phép Tinker được phép ghé nhà tôi ăn mừng Giáng sinh trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Sau bữa ăn, khi tôi đưa Tinker trở lại trại giam tối hôm ấy, cậu ta tỏ ra rất xúc động trước hoàn cảnh của mẹ con cô. Hai cô con gái nhỏ của cô như những thiên thần đã không hề bỏ rơi cậu ấy. Về đến trại, Tinker vội vàng nhờ tôi giúp cậu ta một chuyện, mang hết số tiền mà cậu dành dụm được để tặng cho gia đình cô. Và tôi đã thực hiện đúng như vậy, trao tặng cô toàn bộ số tiền mà cậu ta có.
Tôi lặng đi vì xúc động. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chủ nhân của món quà đó lại là Tinker. 400 đô la, đó là tất cả số tiền mà Tinker có. Nhưng tôi tin rằng thông điệp tình yêu mà cậu ấy đã chia sẻ mang giá trị lớn hơn thế, hơn rất nhiều. Anh khen.